thứ ba, cúng Phật. Cúng Phật là nói tắt, nói cho đủ là cúng dường Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Cúng dường có nghĩa là cung cấp và nuôi dưỡng. Thứ nhất, ý nghĩa về cúng Phật. Có người sẽ hỏi tại sao Đức Phật đã là bất sanh, bất diệt mà lại còn phải cung cấp nuôi dưỡng gì nữa? Thật ra, Đức Phật đã thoát ra ngoài vòng sanh diệt thì đâu còn hạn cuộc trong sự ăn uống. Nhưng đây chỉ là một hình thức để ngụ ý rằng, mặc dù Phật đã nhập diệt lâu rồi, nhưng đối với chúng ta, bao giờ cũng xem như Ngài còn tại thế. Xưa các đệ tử, các đàn na thí chủ đã cúng dường Ngài như thế nào, nay chúng ta vẫn tiếp tục cái cử chỉ ấy. Sự cúng dường này làm cho chúng ta gần với Phật, có cảm tưởng như bao giờ cũng ở bên cạnh Phật. Cũng nhân sự thờ phụng lễ bái cúng dường này mà chúng ta được kết duyên lành với Phật, hình dung rõ rệt được cuộc đời của Ngài để quyết noi theo bước chân của Ngài. Thứ hai, phải cúng Phật với những gì trong hoặc về sự. Vẫn biết rằng chúng ta nên cúng dường Phật để hình dung như Ngài còn tại thế. Nhưng nếu chúng ta mỗi khi cúng Phật lại bày biển đủ mọi thức ăn uống, nào yến tiệc cổ bàn linh đình thì thật là phí của, phí công mà lại còn làm sai lạc ý nghĩa sâu xa của sự cúng Phật. Vậy muốn cúng Phật đúng nghĩa thì chỉ nên dùng hương thơm, đèn sáng, hoa tươi trái tốt, nước trong và đôi khi thêm cơm trắng là đủ. Thứ ba, năm món diệu hương để cúng Phật. Đoạn trên là nói về sự, về hình tướng bên ngoài khi cúng Phật. Còn về phương diện lý thì phải dùng năm món diệu hương để cúng Phật như sau. Thứ nhất, giới hương. Pháp thân của Phật rất thanh tịnh. Nếu về mặt sự, chúng ta đã dùng hương trầm đốt cúng thì về mặt lý, chúng ta cũng phải trì giới cho trang nghiêm để lễ cúng dường được thanh tịnh về đủ cả sự và lý. Thứ hai, định hương. Thân tâm chúng ta đã bị mê nhiễm và thường loạn động trong mọi hoàn cảnh. Nếu để buông trôi mãi trong tình trạng ấy thì chúng ta chẳng tu hành gì được. Vậy hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, hàng sát na, chúng ta phải cố gắng tập định tĩnh tâm hồn. Đừng để cho những ý nghĩ, hành động xấu xa xâm chiếm tâm hồn và làm cho chúng ta phải loạn động, làm cho tâm tư lắng xuống, như thế gọi là định hương cúng Phật. Thứ ba, huệ hương. Huệ hương cúng Phật là lúc nào cũng phải lưu tâm vào ba món sáng tỏ. Văn huệ là lắng nghe những lời giáo hóa quý báu của chư Phật và Thánh Hiền Tăng. Tư huệ là đem những lời giáo hóa quý báu nói trên ra suy xét, nghiền ngẫm biết thế nào là phải, thế nào là quý, cái nào là chân thật, cái nào là luống dối để khỏi lầm lạc vào đường tà. Tu huệ là quyết tâm thực hành những điều mình cho là phải, trừ bỏ những điều mình cho là trái, thực hiện đứng đắn giáo lý sáng suốt của Đức Phật. Thứ tư, giải thoát hương. Giải thoát hương cúng Phật là quyết tâm phá trừ ngã chấp, nguồn gốc của bao sự đau khổ luân hồi. Chúng ta phải luôn luôn quán vô ngã, không nhận chiếc thân tứ đại này là mình, cũng không nhìn cái nghiệp thức phân biệt là mình, để được thoát ly ra ngoài vòng sanh tử luân hồi. Thứ năm, giải thoát tri kiến hương. Chúng ta đã biết quán vô ngã để phá trừ ngã chấp thì được giải thoát, song vẫn còn phát chấp ràng buộc, nên chưa đến được cảnh giới tự tại vô ngã như Phật. Còn pháp chấp nghĩa là còn thấy các pháp như đất, nước, gió, lửa là có thật, còn thấy vui buồn sướng khổ là có thật. Khi nào chúng ta thể nhận được rằng tứ đại sở dĩ in tuồn có thật là vì chúng ta còn ở trong nghiệp người, chứ đối với các loài khác như cá chẳng hạn thì nước đâu phải là nước như chúng ta quan niệm, mà chính là lâu đời nhà cửa. Đối với loài mọt thì cổ đâu phải như chúng ta quan niệm, mà là những thức ăn và nhà ở, cho đến vui buồn sướng khổ đều là đối đãi với nhau mà sinh ra. Vậy thì pháp cũng như ngã, đều là giả dối, không có thật, mà chỉ là những danh từ suông mà thôi. Luôn luôn quán như thế để được giải thoát ra khỏi sự chấp pháp, như thế gọi là giải thoát tri kiến hương cúng Phật. Cúng dường pháp bảo. Pháp bảo là các pháp của Phật đã giảng dạy, để cho chúng sinh y theo đó mà tu hành. Muốn cúng dường pháp bảo, trước hết chúng ta phải học kinh luật lượng và nghiên cứu giáo lý để nhận định thế nào là pháp bảo, là chánh giáo. Nếu chúng ta có học thật rộng thì phải nghĩ đến việc phiên dịch các kinh điển ngoại ngữ ra Việt ngữ để hoàn thành một bộ Tam Tạng Việt Nam. Chúng ta cũng có thể giúp vào việc hoằng pháp lợi sanh bằng sự diễn giảng hay sáng tác những vấn đề có liên quan đến Phật Pháp. Nếu chúng ta có tài chánh thì nên xuất tiền ra ấn tống hay xuất bản kinh điển để phổ thông Pháp Bảo. Những việc làm như trên đều là cúng dường Pháp Bảo cả. Cúng dường Tăng Bảo. Nếu chúng ta đã thành tâm thờ cúng Phật thì tất nhiên chúng ta phải kính trọng Tăng. Chư Tăng đã thay mặt Phật mà truyền giáo lý của Ngài lại cho chúng ta. Lẽ nào chúng ta lại làm ngơ không biết đến? Chúng ta không nên phân biệt Tăng ở xứ nào, chùa nào hay phái nào. Vị Tăng nào có đủ giới đức, chúng ta cũng sẵn lòng cung phụng cả, như thế gọi là cúng dường Tăng Bảo. Lợi ích của sự thờ lại và cúng Phật. Như các đoạn trên đã nói, chúng ta thờ lại và cúng Phật là do lòng tri ân sâu xa của chúng ta đối với Bậc đã hy sinh tất cả cho hạnh phúc vĩnh cửu của chúng sanh. Lý do thứ hai của sự thờ lại và cúng ấy là để chúng ta luôn luôn có trước mắt trên đầu chúng ta một cái gương mẫu hoàn toàn chân thiện mỹ để noi theo. Sự thờ lại và cúng Phật, nếu thực hành một cách thành tâm, thiện chí và đúng ý nghĩa thì sẽ đem lại cho người thực hành rất nhiều lợi ích trong hiện tại và vị lai. Trong hiện tại, mỗi chúng ta và gia đình chúng ta bao giờ cũng như sống trong bầu không khí sáng lạng, trong ảnh hưởng tốt lành đạo vị của chư Phật. Chúng ta luôn luôn sống trong nghiêm chỉnh, trong lễ nghi, trên thuận dưới hòa vì mỗi ý nghĩ. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của chúng ta đều được đôi mắt sáng suốt của Đức Phật soi xuống. Chúng ta không dám sống bừa bãi làm sằng nghĩ quấy khi Đức Phật đang ngự trị trong gia đình và trong lòng mỗi chúng ta. Chỉ những tâm hồn trống rỗng không tin tưởng, không tôn thờ một vị thiên liên cao cả nào mới dễ sa ngã trụy lạc. Cho nên trong gia đình, nếu muốn có hạnh phúc trong hiện tại, muốn sống một đời có ý nghĩa, muốn con em đừng bê tha trụy lạc, thì người gia chủ nên thiết bàn Phật để ngày ngày lễ bái và cúng dường Ngài, và tập cho con em sống một đời sống hiền lương có đạo vị. Khi lâm chung, nghiệp lành mà chúng ta đã huân tập trong hàng ngày sẽ cảm ứng đến lòng từ bi vô hạn của chư Phật và Bồ Tát. Do luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, chư Phật và Bồ Tát sẽ phóng quang đến tiếp dẫn dắt lên chúng ta về cõi tịnh độ an vui tự tại. Khuyên phát tâm chánh tín trong sự thờ lại và cúng Phật Pháp Tăng. Muốn có được kết quả tốt đẹp như trên, chúng ta phải phát tâm chánh tín. Nếu thờ lại và cúng dường Tam Bảo một cách sai lạc thì không những không ích lợi gì cho ta mà lại còn mang thêm tội và trôi lăn mãi trong cảnh sanh tử luân hồi. Chúng ta phải tin tưởng một cách mạnh mẽ rằng Đức Phật là bậc hoàn toàn giác ngộ siêu sanh thoát tử, có năng lực độ thoát chúng sanh khỏi nẻo luân hồi và xứng đáng làm thầy chúng ta trong ba cõi, vì thế nên chúng ta thờ Ngài. Phật Pháp là phương thuốc thần diệu, trừ được tất cả nguyên nhân đau khổ của chúng sanh, vì thế cho nên chúng ta thờ Phật Pháp. Chư Tăng nếu có đủ giới đức thanh tịnh là những thầy sáng bạn lành của chúng ta, vì thế chúng ta kính thờ thân cận các ngài để học hỏi đường lối tu hành. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh sáng suốt, nếu chí tâm tu tập theo Phật Pháp thì chắc chắn sẽ thành Phật. Lý nhân quả không hề sai chạy. Nếu tạo nhân lành thì hưởng quả tốt. Trong các nhân lành không có nhân nào thù thắng hơn là nhân thờ Phật, lại Phật và cúng dường Tam Bảo, đủ sự và lý. Vẫn biết rằng thờ lại và cúng đủ cả hai phương diện sự và lý là có. Nhưng chung quanh chúng ta ở trong thế giới này sẵn có vô lượng vô biên kim cang Bồ Tát và hộ pháp thần vương đồng phát tâm giúp đỡ, hộ niệm cho tất cả người phát tâm chính tín thờ cúng Phật, thì lo gì công của chúng ta không tròn, quả của chúng ta không mãn, ban hoằng pháp. Tụng kinh, trì chú và niệm Phật. Người Phật tử nếu chỉ thờ lại và cúng Phật thì cũng chưa có thể được gọi là thuần thành. Người Phật tử thuần thành còn phải tụng kinh, trì chú và niệm Phật. Vả lại, nếu bỏ qua ba cái phần sau này thì ba phần trước là thờ lại và cúng khó có thể viên dung cả sự và lý được. Vì phần lý là phần cao siêu khó thực hành, mà nếu chúng ta không tụng kinh niệm Phật để lo cho tâm hồn được sáng suốt tỏ ngộ các lý lẽ sâu xa huyền diệu trong kinh điển, thì chúng ta không làm thế nào để đạt được bốn phép lại thuộc về lý là phát trí thanh tịnh lệ, biến nhập pháp giới lệ, chánh quán lệ, thật tướng bình đẳng lệ và năm món diệu hương để cúng Phật là giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Và nếu không thực hành được bốn phép lại về lý và cúng dường được năm món diệu hương, thì sự lại và cúng chỉ còn có phần sự, là phần hình thức. Và vì thế kẻ tín đồ khó có thể tiến được trên đường đạo. Bởi vậy, cùng một lần với thờ lại cúng Phật, chúng ta phải tụng kinh trì chú và niệm Phật. Đó là những điểm căn bản tối thiểu mà một Phật tử thuần thành không thể bỏ qua được. Thứ nhất, định nghĩa. Tụng kinh, tụng là đọc thành tiếng một cách có âm điệu và thành kính. Tụng kinh là đọc một cách thành kính những lời Đức Phật đã dạy trong kinh điển, hợp với chân lý và căn cơ của chúng sanh. Trì chú, trì là nắm giữ một cách chắc chắn. Chú là lời bí mật của chư Phật mà chỉ có chư Phật mới hiểu được, chứ các hàng Bồ Tát cũng không thể hiểu thấu. Các bài chú đều có oai thần và công đức không thể nghĩ bàn, trừ dứt được nghiệp chướng, tiêu tai giải nạn và tăng trưởng phước huệ nên cũng gọi là thần chú. Niệm Phật, niệm là tưởng nhớ, niệm Phật là tưởng nhớ danh hiệu Phật, hình dung Phật và đức hạnh của Phật, để luôn luôn cố gắng noi theo bước chân của Ngài. Thứ hai, lý do phải tụng kinh, trì chú và niệm Phật. Vì sao phải tụng kinh? Chúng ta sống trong cõi dục, cho nên lòng dục vọng của chúng ta không bao giờ ngừng nghỉ. Cho đến trong giấc ngủ cũng còn chiêm bao cải lẫy, cười khóc vui buồn như lúc thức. Trong cảnh mê mờ đầy dục vọng ấy, may thay Đức Phật đã vì thương xót chúng sinh mà truyền dạy những lời vàng ngọc có thể phá tan màn mây u ám của vô minh và tội lỗi. Nhưng những lời lẽ cao siêu ấy chúng ta nghe qua một lần, hai lần cũng không thể hiểu thấu và nhớ hết được. Cho nên chúng ta cần phải đọc đi đọc lại mãi mãi, để cho lý nghĩa thâm huyền được tỏ ra và ghi khắc trong thâm tâm chúng ta không bao giờ quên được. Đó là lý do khiến chúng ta phải tụng kinh. Vì sao phải trì chú? Chú có công năng phi thường. Nếu người thành tâm trì chú thì được nhiều hiệu lực không thể tưởng tượng. Chẳng hạn thần chú bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà La Ni có hiệu lực tiêu trừ hết gốc rễ nghiệp chướng, làm cho người được vãng sanh về tịnh độ. Thần chú tiêu tai kiết tường có hiệu lực làm cho tiêu trừ các hoạn nạn, tai chướng, được gặp những điều lành. Thần chú lăng nghiêm thì phá trừ được những ma chướng và nghiệp báo nặng nề vân vân. Thần chú chuẩn đề trừ tà diệt quỷ. Thần chú thất Phật diệt tội có công năng tiêu trừ tội chướng của chúng ta từ nhiều đời kiếp vân vân. Vì thế nên chúng ta phải trì chú. Vì sao phải niệm Phật? Tâm chúng ta bị vô minh làm mờ đục, chẳng khác gì nước bị bùn nhớ làm ngầu đục. Muốn cho nước đục kia hóa ra trong, không có phương pháp nào hay hơn là gia vào một chút phèn, thì các chất nhơ bẩn ngầu đục kia dần dần lắng xuống. Bấy giờ nước đục trở nên trong sạch. Phương pháp niệm Phật cũng vậy, có công năng phá trừ các vọng niệm đen tối ở nội tâm của chúng ta, làm cho tâm mê muội mờ ám kia trở nên sáng suốt. Chẳng khác gì chất phèn làm cho nước đục trở nên trong vẹn. Vì sao niệm Phật lại làm cho tâm mê muội trở nên trong sáng? Vì lý do rất dễ hiểu sau đây. Tâm của chúng ta rất điên đạo, không bao giờ dừng nghỉ. Kinh thường nói, tâm viên ý mã, nghĩa là tâm lăng xăng như con vẫn nhảy từ cành này sang cành khác, và ý như con ngựa chạy lung tung, luôn ngày suốt buổi, làm sao cho tâm ý chúng ta đừng nghĩ săn bẫy. Chỉ có một cách là bắt nó nhớ nghĩ những điều tốt lành hay đẹp. Niệm Phật chính là nhớ nghĩ đến những vị hoàn toàn tốt đẹp, những hành động trong sáng, những đức tánh thuần lương. Càng niệm Phật nhiều chừng nào, thì ít niệm ma chừng ấy. Ma ở đây là tất cả những gì xấu xa đen tối, làm hại mình hại người. Vì thế chúng ta nên luôn luôn niệm Phật. Thứ ba, phải thường tụng những bộ kinh nào, trì chú gì và niệm danh hiệu Phật nào. Các kinh thường tụng, phàm là kinh Phật thì bộ nào tụng cũng được cả, vì kinh nào cũng có công năng thù thắng là phá trừ mê mờ, khai mở tâm trí sáng suốt cho chúng sanh, nếu chúng ta chí thành đọc tụng. Nhưng vì căn cơ của chúng sanh không đều, nên chúng ta phải lựa những bộ kinh nào thích hợp với căn cơ và sở nguyện của chúng ta mà tụng đọc. Thông thường, các Phật tử Việt Nam từ xuất gia cho đến tại gia đều trì tụng những bộ kinh như Di Đà, Hồng Danh, Vu Lan, Phổ Môn, Dược Sư, Địa Tạng, Kim Cang, Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, vân vân. Nhiều người lại có quan niệm chọn bộ kinh cho thích hợp với mỗi hoàn cảnh, mỗi trường hợp để tụng như lúc cầu siêu thì tụng Di Đà, Địa Tạng, Vu Lan, vân vân. Cầu an thì tụng kinh Phổ Môn, Dược Sư. Cầu tiêu tai và giải bệnh tụng kinh Kim Cang, Lăng Nghiêm. Cầu sám hối thì tụng Hồng Danh. Cái quan điểm chọn như thế cũng có phần hay là làm cho tâm chuyên nhất sẽ được nhiều hiểu nghiệm hơn. Nhưng chúng ta không nên quên rằng về mặt giáo lý cũng như về mặt công đức, bất luận một bộ kinh nào nếu chí tâm trì tụng thì kết quả cũng đều được mỹ mãn như nhau cả. Các chú thường trì ở chùa Chư Tăng hàng ngày trong thời khóa tụng khuya trì chú Lăng Nghiêm, Đại Bi, Thập Chú hoặc Ngũ Bộ Chú vân vân. Còn ở nhà, phần nhiều cư sĩ chỉ trì chú Đại Bi và Thập Chú bởi hai lẽ. Một là thời giờ ít ỏi vì còn phải đối sinh sống trong gia đình. Hai là chú Lăng Nghiêm đã dài lại thêm chữ âm vận trắc trở, khó đọc, khó thuộc. Nhưng nếu cư sĩ nào có thể học hết các thần chú trì tụng được như Chư Tăng thì càng tốt. Các hiệu Phật thường niệm: Đức Phật nào cũng đủ cả 10 hiệu, đồng một tâm toàn giác, từ bi vô lượng, phước trí vô biên, cương chúng sinh vô cùng tận. Nên chỉ niệm danh hiệu một đức Phật nào cũng đều được cảm ứng đến tất cả chư Phật, công đức cũng đều vô lượng vô biên. Nhưng đứng về phương diện trình độ và hoàn cảnh mà luận, thì hiện nay chúng ta là người ở thế giới Ta Bà. Nhằm quốc độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo hóa, lẽ cố nhiên, chúng ta phải niệm danh hiệu của Ngài. Dù như dân chúng ở trong nước nào, phải nhớ nghĩ đến ơn nhà cầm quyền chính trị sáng suốt ở trong nước đó. Nếu tín đồ nào tu theo pháp môn tịnh độ thì thường ngày phải niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Pháp môn này thành lập do lời dạy sau đây của Đức Phật Thích Ca. Ở cõi thế giới Ta Bà này, đến thời kỳ mạt pháp, cách Phật lâu xa, chỉ có pháp trì danh niệm Phật, cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là quốc độ của Đức Phật A Di Đà, thì dễ tu dễ chứng hơn hết. Ngoài ra, tín đồ cũng có người niệm hiệu Đức Phật Di Lặc để cầu sanh về cõi trời đâu sức, hoặc niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư để cầu cho khỏi tật bệnh. Tóm lại, tín đồ Phật giáo phải niệm đủ tam thế Phật. Niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là niệm Đức Phật hiện tại mà cũng là Đức Phật giáo chủ của chúng ta. Niệm Đức Phật A Di Đà là niệm Đức Phật đã thành từ quá khứ xa xưa mà cũng là Đức Phật tiếp dẫn chúng ta về Cực Lạc. Niệm Đức Phật Di Lặc là niệm Đức Phật vị lai. Thứ tư, lợi ích của sự tụng kinh, trì chú và niệm Phật. Lợi ích của sự tụng kinh: những lời giáo hóa trong ba tạng kinh điển của Phật đều toàn là những lời hiền lành sáng suốt do lòng từ bi và trí tuệ siêu phàm của Phật nói ra. Kinh Phật vì thế có phần siêu việt hơn tất cả những lời lẽ của thế gian. Nếu chúng ta chí tâm trì tụng, chắc chắn sẽ được nhiều lợi ích cho mình, cho gia đình và những người chung quanh. Cho mình, lúc tụng niệm, hành giả đem hết tâm trí chí thành đặt vào văn kinh để khỏi sơ xuất, nên sáu căn tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý đều thấu nhiếp lại một chỗ. Chấm lo tụng kinh nên ba nghiệp của thân, khẩu, ý không còn móng khởi lên 10 điều ác nữa, mà chỉ ghi nhớ những lời hay lẽ phải. Cho gia đình, trước khi sắp sửa tụng kinh, những người trong nhà đều dứt các câu chuyện ngoài đời, và các hàng xóm đến ngồi lê đôi mắt cũng tự giải tán. Trong gia đình nhờ thấy được thanh tịnh, trang nghiêm, hòa thuận. Cho những người chung quanh, trong những lúc đêm thanh cảnh vắng, lời tụng kinh trầm bổng với tiếng nhịp mõ đều, tiếng chuông ngân nga có thể đánh thức người đời ra khỏi giấc mê, đưa lọt vào tai kẻ lạc lối những ý nghĩa thâm huyền, những lời khuyên đầy bổ ích chứa đựng trong kinh điển mà hành giả đang tụng. Như vậy rõ ràng tụng kinh chẳng những có ích lợi cho mình, cho gia đình mà còn cho những người chung quanh nữa. Đó là mới nói những điều lợi ích thông thường có thể thấy được. Ngoài ra tụng kinh còn có những điều lợi ích linh nghiệm lạ thường không thể giải thích được, ai tụng sẽ tự chứng nghiệm mà thôi. Lợi ích của sự trì chú: Các thần chú tuy không thể giải nghĩa ra được, nhưng người chí tâm thọ trì sẽ được công hiệu thật là kỳ diệu, khó có thể nghĩ bàn. Nhưng người uống nước ấm lạnh thì tự biết lấy. Có thể nói một câu thần chú thấu gồm hết một bộ kinh. Vì vậy, hiệu lực của các thần chú rất phi thường. Khi gặp tai nạn, nếu thực tâm trì chú thì mau được giải nguy. Như thỏ xưa ngày A Nan mắc nạn, Đức Phật liền nói thần chú lắng yên, sang ngày Văn Thù Sư Lợi đến cứu, thì ngài A Nan liền được thoát nguy. Ngày nay cũng có nhiều trường hợp mà người thành tâm niệm chú thấy được hiệu nghiệm rõ ràng. Theo lời bác sĩ Thiện Thành nói lại, thì vào năm 1946, giữa lúc loạn ly, bác sĩ ở trong một vùng rừng sâu núi hiểm tại Trung Việt. Một lần bác sĩ bị chứng bệnh nan y, mặc dù lương dược đông tây sẵn có trong tay, không làm sao trị được. Bác sĩ tưởng bỏ mình trong xóm người sơn cước, không ngờ nhớ lại lúc còn ở dưới mái nhà cha mẹ, thường đêm nghe thân phụ trì chú công đức bảo sơn. Bác sĩ liền đem thần chú ấy ra áp dụng. Trong lúc ấy, có người nuôi bệnh cũng xúm lại hộ niệm cho bác sĩ suốt đêm. Sáng hôm sau, quả thật bác sĩ lành mạnh một cách dễ dàng, làm cho tất cả các bạn đồng nghiệp đều ngạc nhiên. Lợi ích của sự niệm Phật. Niệm Phật công đức lại còn to lớn hơn nữa, vì một câu niệm Phật có thể gồm thâu cả ba tạng giáo điển. Hết thảy thần chú cùng là pháp viên đốn như tham thiền, quán tưởng, vân vân. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy rằng, sau khi Phật nhập diệt đã lâu, về thời kỳ mạt pháp, đến kiếp hoại, các kinh sẽ bị tiêu diệt hết, chỉ còn kinh Di Đà lưu truyền lại được một thời gian rồi cũng diệt luôn. Lúc bấy giờ, chỉ còn một câu niệm Phật gồm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà đủ năng lực đưa chúng sanh về cõi cực lạc. Lời Phật nói không sai, bằng chứng là có nhiều nhân vật chuyên trì một câu niệm Phật mà biết được ngày giờ và thấy điềm lành trước khi vãng sanh. Như ngài Tổ Huệ Viễn, trong 10 năm niệm Phật 3 lần tới Đức A Di Đà rờ đầu. Trong hội liên xã có 123 người chuyên tu phép trì danh niệm Phật, đều lần lượt được Phật rước về cõi tịnh độ. Năm 1940, ở Nam Phần Việt Nam có 3 vị sĩ quan là Đại quý Tu Phong, Trung quý Victorna, Sĩ quý Brulin, đồng cởi một chiếc thủy phi cơ bay từ đảo Côn Lôn về Sài Gòn. Giữa đường, chiếc phi cơ hư rơi xuống biển. Sĩ quý Brulin, người Pháp Lai Việt, niệm Phật cầu cứu. Chiếc thủy phi cơ lững đững trên mặt biển suốt 3 giờ đồng hồ, mới gặp được chiếc tàu đánh cá của người Nhật đến cứu. Khi 3 vị sĩ quan vừa bước sang tàu, thì chiếc thủy phi cơ chìm ngay xuống biển, ai nấy đều làm lạ, hỏi nhau. Tại sao khi nãy có 3 người ngồi nạn, phi cơ lại nổi, mà bây giờ không người, nó lại chìm ngắm? Chỉ có thiếu quý Brulin là giải thích được sự lạ lùng này. Ông kể lại cho mọi người nghe sự linh ứng của phép niệm Phật mà ông thường áp dụng. Và lần này là lần thứ 2 ông được thoát nạn nhờ phép niệm Phật. Đại quý Tu Phong và Trung quý Ritona hết lòng tin tưởng. Đến khi về đến Sài Gòn, 2 vị sĩ quan ấy cho nhau một số tiền, cất một cái am đẹp để ở Cát Lái, làng Thạnh Mỹ Lợi, tỉnh Gia Định để thờ Phật, gọi là tỏ lòng tri ân. Đây chỉ là một câu chuyện trong muôn ngàn câu chuyện về sự lợi ích của phép niệm Phật. Khuyên Phật tử tụng kinh, niệm Phật và trì chú cả sự lẫn lý cho được viên dung. Tụng kinh, trì chú, niệm Phật là 3 phương pháp tu hành gồm đủ cả sự và lý. Dù tại gia hay xuất gia, dù tiểu thừa hay đại thừa, tiêu cực hay tích cực, không ai có thể rời 3 phương pháp này được. Bởi thế, Phật tử cần phải học tụng kinh, niệm Phật và trì chú cho sự lý đi đôi. Lời nói và việc làm phù hợp mới có được kết quả tốt đẹp. 3 pháp môn tụng kinh, trì chú và niệm Phật tuy không đồng mà kết quả đều thù thắng. Phật tử có thể tùy theo trình độ, hoàn cảnh của mình mà tu 1, 2 hay cả 3 pháp ấy. Thí dụ như người biết chữ và mạnh khỏe, công ăn việc làm hàng ngày không bận rộn, thì nên tụng kinh, trì chú, niệm Phật đủ cả 3 pháp môn. Còn người tuổi già sức yếu, mắt lờ, răng rụng, miệng lưỡi phèo phào, thân thể mỏi mệt, nếu tụng kinh trì chú không nổi thì phải chuyên tâm niệm Phật, đi đứng nằm ngồi, lúc nào cũng đều niệm Phật. Nhưng các Phật tử nên nhớ, khi tụng kinh trì chú niệm Phật, tay gõ mõ, đánh chuông, lần chuỗi thì tâm trí phải gội rửa hết bao nhiêu ý nghĩa bất chánh. những ham muốn đê hèn và đặt vào đấy hình ảnh của đấng từ bi, rồi phải noi gương Ngài, mở lòng thương rộng lớn, nghĩ đến nỗi thống khổ của muôn loài và phát nguyện đem sức mình ra ban vui cứu khổ cho tất cả. Đến khi thôi tụng niệm trở lại tiếp xúc việc đời, thì phải làm thế nào cho những hành động của mình cũng được từ bấy nhiêu tư tưởng và lời nói của mình vậy. Người tụng kinh trì chú và niệm Phật làm đúng như thế thì chắc chắn sẽ được quả thánh không sai. Bán hoằng pháp. Ăn chay. Ăn chay là một phương pháp tu hành của người Phật tử. Vấn đề ăn uống là một vấn đề quan trọng đối với tất cả mọi người, mọi chúng sanh. Nếu sống mà không cần ăn thì có lẽ tất cả chúng sanh đã thành thánh cả rồi. Đức Phật Thích Ca khi còn là một vị thái tử đã nói một câu đầy ý nghĩa: sự sống sống bằng sự chết. Hãy nghĩ lại mà xem, từ khi lọt lòng mẹ đến bây giờ để được sống, mỗi chúng ta đã làm chết biết bao sinh vật rồi. Chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta thở, chúng ta nằm, chúng ta đứng, chúng ta đi, mỗi mỗi động tác như thế đều đã gây bao tan tóc cho những sinh vật ở chung quanh chúng ta. Đó là chưa kể những kẻ hung ác, giết để được thích thú, được tiền tài danh vọng. Nếu sự sống mà không làm chết ai cả thì cuộc đời sẽ đẹp đẽ biết bao nhiêu. Sự ước ao này có thể thực hiện được một phần lớn nếu chúng ta dùng phương pháp ăn chay mà Phật đã chế ra. Như thế, ăn chay đối với một người Phật tử không phải là một sự hiếu kỳ, một sự hiếu danh, một cách đổi món ăn cho ngon miệng, một cách kiên cử theo lời dẫn của bác sĩ. Ăn chay chính là một phương pháp tu hành rất quan trọng, mà người Phật tử thực hành được nhiều chừng nào thì được nhiều kết quả tốt đẹp chừng ấy. Thứ nhất, định nghĩa. Ăn chay hay ăn lạc nghĩa là ăn những loài thảo mộc, hoa quả, rau cải, là không ăn những món ăn thuộc loài động vật như thịt, cá, tôm, cua, sò, ốc, là những vật hữu tình, biết tham sống sợ chết như người. Thứ hai, lý do phải ăn chay. Vì lòng từ bi và bình đẳng. Khi Đức Phật còn tại thế, một hôm Ngài A Nan hỏi Phật rằng: Bạch Phật, tại sao trước kia Phật cho các đệ tử ăn ngũ tịnh nhục mà nay Ngài lại cấm tuyệt ăn thịt cá? Phật trả lời A Nan: vì trình độ các ông trong buổi sơ cơ còn thấp kém, chưa có thể lãnh thọ giáo pháp đại thừa thực hành đúng lý đặng, nên ta nói pháp tiểu thừa phương tiện cho các ông tạm dùng ngũ tịnh nhục. Đến nay trình độ các ông đã lên cao, lãnh thọ được giáo pháp đại thừa, nên ta cấm tuyệt ăn thịt cá. Còn ăn các thứ ấy thì còn phạm giới sát sanh, nếu không trực tiếp sát thì cũng gián tiếp sát, làm mất hạt giống từ bi bình đẳng, không thể nào tu hành thành Phật được. Lời Phật dạy đã rõ ràng, ăn chay là cốt yếu để nuôi dưỡng lòng từ bi và tinh thần bình đẳng. Thật thế, Phật tử là người đã theo đạo từ bi thì không lý nào lại không thực hành đức từ bi trong đời sống của mình, từ ý nghĩ, lời nói cho đến cách ăn uống. Nếu chúng ta vì muốn cho khoái khẩu, sướng bụng, mà nhẫn tâm nhìn cảnh chặt đầu lột da những con vật hiền lành vô tội, nhẫn tâm bịt tai giả điếc trước những tiếng kêu la thảm thiết của những con vật đang dãy dụa trên tấm thớt, trên bàn thịt, thì sao gọi được là Phật tử? Nếu không có một chút lòng thương xót trước những cảnh giết chóc như thế, thì hạt giống từ bi mỗi ngày, mỗi héo khô cằn cỗi, và công phu tu hành, tụng kinh niệm Phật của chúng ta trở thành vô ích. Đạo Phật là đạo từ bi, mà cũng là đạo bình đẳng. Phật dạy, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh như nhau. Vậy thì người Phật tử dưới tầm con mắt của mình, không nên thấy người và vật khác nhau, mà chỉ thấy đồng một tri giác bình đẳng, ẩn trong thân mình sai biệt. Nói rằng vật dưỡng nhân là một quan niệm rất sai lầm, do sự ích kỷ và ngạo mạn của người sinh ra. Quan niệm ấy dung túng cho người ta thẳng tay giết hại sinh vật và tạo ra một tình trạng bất bình đẳng trong sự sống. Mà sự sống đã bất bình đẳng thì không bao giờ cõi đời có thể yên ổn hòa bình được. Vì muốn tránh quả báo luân hồi, Phật dạy, tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay cứ tạo nhân tội ác, sát hại ăn thịt lẫn nhau, nên bị ác quả là sanh tử luân hồi mãi trong sáu đường. Kinh Lăng Nghiêm nói, hãy giết một mạng phải trả lại một mạng, tâm giết hại chẳng giết trời, không thể nào ra khỏi trần lao được. Vậy muốn tránh oan báo luân hồi, tránh các điều tội lỗi thuộc về giới sát, Phật tử phải ăn chay. Nếu ăn mặn hoài thì không thể nào dứt hết nợ thân mạng và nợ xương thịt máu huyết được. Vì hợp vệ sinh. Không phải mới từ nay mà từ ngày xưa, một triết gia Auschwitz đã nói rằng, mỗi bữa ăn, người ta dùng thịt là tử đầu độc thành tử con người tự sát ngấm ngầm mà không hay biết. Do đó con người bị mãn yểu chết sớm. Thực tế ngày nay những nhà y khoa bác sĩ trứ danh như ông Sotico Verrier đã nói, trong các thứ thịt có nhiều chất độc rất nguy hiểm cho sức khỏe con người. Bằng chứng cụ thể là rau cải để xuống nước thì nổi, thịt cá lại chìm, rau cải để lâu ngày thì héo khô, hoặc ung bấy mà ít thôi. Còn thịt cá để lâu ngày thì sình ương, hôi tanh không ai chịu nổi. Và khi ăn vào, ta thấy trong người rất nặng nề, mệt nhọc, khó tiêu. Hơn nữa, các loài thú vật thường mắc bệnh này hay bệnh khác như bệnh lao, bệnh thương hàn, bệnh sáng sen vân vân. Nếu chúng ta ăn vào sẽ vướng bệnh rất nguy hiểm. Để tránh những bệnh tật và tăng sức khỏe, chúng ta nên ăn nhiều rau cải. Các nhà khoa học cũng như các y học Đông Tây đều công nhận đồ ăn chay là nhẹ nhàng, thanh khiết, dễ tiêu hóa và có nhiều sinh tố rất bổ. Bởi thế ở nước Nhật có hội tố thực chủ nghĩa, ở Trung Hoa có hội sớ tử chủ nghĩa, ở Pháp, Đức, Anh đều có thảo mộc thực hội. Có nhiều người có thành kiến sai lầm rằng ăn thịt cá mới có đủ sức mạnh. Thật ra người ăn thịt không có sức mạnh và có sức chịu nhọc, dẻo dai bằng người ăn chay trường. Chính giáo sư Erwin Fischer ở Đại học Đường Yale sau nhiều cuộc thí nghiệm đã long trọng tuyên bố rằng ăn thịt hay ăn những vật có nhiều chất đạm sẽ làm cho con người không đủ sức chịu nhọc, không khác nào như người uống rượu. Bà White, một bác học gia, cũng đã tuyên bố rằng các thứ hộp, các thứ trái cây, đậu và rau cải là những thức ăn mà thiên nhiên đã dành để nuôi chúng ta. Các thức ăn ấy nấu nướng một cách giản dị thì rất hợp vệ sinh và rất bổ. Nó làm cho thân thể tráng kiện, tinh thần sáng suốt và tránh biết bao nhiêu bệnh tật. Thứ ba, cách thức ăn chay. Chương trình ăn chay. Mặc dù sự ăn chay đối với người Phật tử là một điều cần thiết, một phương pháp tu hành, nhưng muốn được thiết thực lợi ích, cần phải có phương pháp và áp dụng một cách tuần tự theo với căn cơ và sở nguyện của mình. Trước tiên, không phải người Phật tử nào cũng có thể bỏ hẳn ngay tập quán ăn mặn của mình để ăn chay. Vì thế trong đạo có chia ra làm hai loại: loại ăn chay kỳ và loại ăn chay trường. Ăn chay kỳ. Ăn chay kỳ là ăn có kỳ hạn nhất định trong mỗi tháng hay mỗi năm. Nhị trai. Ăn hai ngày chay trong mỗi tháng vào ngày mồng một và rằm âm lịch. Tứ trai. Ăn bốn ngày chay trong tháng mồng một, mồng tám, rằm và 23. Lục trai. Ăn sáu ngày chay trong tháng là mồng một, mồng tám, 14, rằm 23, 29 hay 30, tùy tháng thiếu hay đủ. Thập trai. Ăn 10 ngày chay trong tháng là mồng 1, mồng 8, 14, rằm 18, 23, 24, 28, 29 và 30. Nếu tháng thiếu thì 27, 28 và 29. Nhất nguyệt trai là ăn một tháng chay vào tháng giêng hay tháng 7. Tam nguyệt trai là ăn ba tháng chay, tháng giêng, tháng bảy và tháng chín hay tháng mười, hoặc ăn liên tiếp trong ba tháng. Nếu tập ăn chay kỳ trong một thời gian mà không gặp một phản ứng nào về thân tâm và nhận thấy có lợi ích, thì nên lần đến ăn chay trường. Ăn chay trường. Ăn chay trường hay trường trai là ăn toàn chay trong mỗi ngày không gián đoạn cho đến hết đời. Nếu mỗi ngày phát tâm không ăn sau 12 giờ trưa thì gọi là ngọ trai. Phương pháp thực hành. chọn lựa thay đổi thức ăn. Để ăn cho được lâu dài và không ngán, chúng ta nên chọn những món ăn có nhiều sinh tố bổ dưỡng như cà chua, rau muống, đậu nành, nấm rơm, cải bắp, khoai tây, nếp lứt, vân vân. Và những món ăn cũng phải thay đổi luôn. Vậy trong một bữa ăn, cần phải ăn những món gì để bữa ăn có đầy đủ chất bổ và ngon miệng? Dưới đây là vài bữa ăn kiểu mẫu. Trái cây cùng ăn với cơm hay bắp, bột mì và rau, cải, đậu phụng rang. Sữa tươi cùng ăn với trái cây ngọt và cơm, bắp hay bột mì. Các món ăn chính nói trên là cần thiết, nhưng cũng cần thêm gia vị như hột cải cây, tiêu ớt, giấm vân vân, để giúp bộ máy tiêu hóa làm việc dễ dàng. Nhưng nếu dùng gia vị quá nhiều thành ra có hại, như làm cho bộ máy tiêu hóa nóng, sinh bệnh hay làm kích thích cơ thể. Cách nấu. Thức ăn là cần thiết, nhưng cách nấu cũng quan trọng. Chúng ta đừng có quan niệm sai lầm là đã ăn chay thì nấu thế nào cũng được cả, không cần phải quan tâm đến. Nếu thức ăn bổ mà không biết cách nấu thì cũng làm cho nó hết bổ và có khi còn làm hại bộ máy tiêu hóa nữa. Dưới đây là vài điều nên nhớ trong khi nấu ăn. Không nên chiên xào nhiều quá vì sinh tố B và C sẽ bị dầu sôi tiêu diệt, và các món ăn có nhiều dầu làm cho bao tử mệt. Nên ăn đồ nướng, nhất là nướng mà không có thoa dầu. Khi nấu hay luộc, phải nên đậy nắp để sinh tố khỏi bị mất, và nên đổ ít nước để chất bổ khỏi loãng. Và nước luộc ấy rất tốt, không nên đổ đi vì nó chứa rất nhiều chất bổ và sinh tố. Giảm thịt cá dần dần trong những ngày ăn mặn. Đối với những người ăn chay kỳ, thì khi ăn mặn, nên mua những vật người ta làm sẵn, hoặc giảm bớt số lượng thịt cá, ăn nhiều rau cải, sữa tạm dùng trứng gà, trứng vịt không tượng con. Khi đã tinh tấn về mặt tinh thần, không nên ăn trứng gà, trứng vịt vì trứng cũng là một sinh vật sắp nảy nở. Những điều cần tránh. Không nên kiêu mạn. Người có phúc duyên ăn chay được dễ dàng, không nên sinh lòng kiêu mạn, tự cho mình là hơn người và khinh người ăn mặn. Làm như thế đã sinh ác cảm với người mà lại còn làm tổn âm đức của mình nữa. Không nên háo giành. Có người mới bước vô đường đạo đã ăn trường trái ngay, cốt để được người khác khen ngợi. Ăn chay như thế là do lòng háo danh mà ra. Hành động này không có lợi cho sự tu hành mà lại còn có hại. Khi không còn ai khen ngợi nữa, thì không thấy hứng thú để tiếp tục ăn chay nữa. Không nên ép xác. Có người tưởng lầm rằng ăn chay là để hành hạ thân xác, nên có ăn một cách cực khổ, như chỉ ăn ròng rã tương rau muối xả từ năm này sang năm khác. Ăn như thế thì sẽ hao mòn thân xác và chết yểu trước khi thành đạo. Không nên giả mạn. Có nhiều bà nội trợ muốn trổ tài khéo léo của mình bằng cách nấu chay mà giả mạn, rồi đặt tên món ăn mặn hay làm ra những hình thức giống như đồ mặn. Thí dụ như củ hủ cao, củ hủ dừa kho mà gọi là cá tra kho, bắp chuối luộc, trộn giấm và rau răm, lại đặt tên là thịt gà xé phay, bí đao sắc mỏng, cặp gấp nướng ăn với bánh hỏi mà lại đặt tên là thịt bò lụi, vân vân. Như thế là đã vô tình xúi dục người ăn chay nghĩ đến món mặn, miệng ăn rau dưa mà lòng nhớ đến thịt cá làm trò cười cho thế gian. Không được quên ngày chay. Không nên khinh thường quên những ngày chay mà mình đã phát nguyện, dù gặp trường hợp bất thường, đi lỡ đường, làm việc quá bụi, lúc đói quá mà không có sẵn thức ăn chay. Không nên dùng ngũ vị tân. Ngũ vị tân là hành, hẹ, tỏi, nén, hương cười, không nên dùng, vì các thứ này đã hôi lại có nhiều chất kích thích lòng dục vọng. Thứ tư, lợi ích của sự ăn chay. Thứ nhất, phương diện cá nhân. Những lợi ích của sự ăn chay đối với cá nhân rất lớn lao. Người ăn chay không những thâu hoạch được những lợi ích trong hiện tiền, mà cả trong đời sống tương lai nữa. Trong hiện tại, người ăn chay được những lợi ích sau đây. Tiết kiệm được tài chính vì đồ ăn chay rẻ hơn đồ mặn nhiều. Tiết kiệm được ngày giờ và công lao nấu nướng vì múc dưa bầu bí khoai, cắt rửa mau và ít tốn nước. Và khi kho luộc, nấu nướng lại mau chín ít hao củi. Thân thể được mạnh khỏe, tinh thần được nhẹ nhàng, trong sạch. Trí huệ được minh mẫn, để tu thiền quán. Trong đời sau, không chịu quả báo giết hại, nếu không phải trả nợ máu thịt, khỏi phải thường mạng. Nếu trở lại làm người, thì được trường thọ. Thứ hai, phương diện xã hội nhân loại chúng sinh. Ăn chay không những có lợi ích cho cá nhân mà còn cho xã hội, nhân loại, chúng sanh nữa. Nếu ai ai cũng ăn chay thì thế giới ta bà này làm gì có tiếng rên xiết vì chết oan của loài vật và tiếng than thở, đau đớn của người vì nạn tương tàn, tương sát. Một nhà bác học có nói, muốn thế giới hòa bình bắt đầu trong bữa ăn của con người phải không có một chút máu hay một miếng thịt cá nào cả. Câu nói đầy đạo đức này cũng đồng một ý nghĩa với câu nói của cổ nhân, nhất thế chúng sinh vô sát nghiệp, hà sầu thế giới động đảo binh. Nếu tất cả chúng sinh không sát hại lẫn nhau, thì lo gì thế giới có giặc giả. Người ăn chay là một chiến sĩ của hòa bình. Thật vậy, người ăn chay với một tâm từ bi vô lượng, coi muôn loài là mình là muôn loài, không giết hại sinh vật để thỏa mãn dục vọng, không bao giờ nở tâm tàn sát đồng loại để đạt mục đích lợi danh. Nếu trong xã hội ai ai cũng ăn chay, thì đâu có những chuyện ghi gỗ, đánh đập nhau chúng ta thường thấy hàng ngày. Nếu trong một nước ai ai cũng ăn chay, thì không có chuyện mạnh hiếp yếu, khôn lớn dạng, chém giết lẫn nhau để thỏa lòng dục vọng. Nếu trong thế giới ai ai cũng ăn chay, thì thế giới này là cực lạc thế giới. Mọi người dù Phật tử hay không đều nên ăn chay. Như chúng ta đã thấy ở các đoạn trên, xét về phương diện khoa học hay Phật học, về phương diện cá nhân hay đoàn thể, về hiện tại hay tương lai, sự ăn chay đều có rất nhiều lợi ích. Vì vậy, những người không phải là Phật tử, nếu muốn thân thể được khỏe mạnh, tinh thần được khinh an, trí tuệ được minh mẫn để học tập, nếu muốn tiết kiệm được tài chánh công lao, thời giờ, nếu muốn gia đình được hòa thuận yên vui thì hãy mau mau làm quen với nhận thức ăn chay. Còn những ai đã là Phật tử, đã nguyện theo bước chân của Đức Từ Phụ, thì phải thực hành phép ăn chay để lòng từ bi được mở rộng, tinh thần bình đẳng được lan xa, trí tuệ được tỏ ngộ, đạo quả được chóng viên thành. Vẫn biết nói dễ mà làm khó, nhưng một người muốn tiến bộ và có thiện chí, khi đã thấy rõ những điều ích lợi, thì dù khó bao nhiêu cũng quyết thực hành cho được. Sự thực hành ấy không phải làm ngay trong một lần, mà phải tuần tự tiến bước. Nếu chúng ta biết áp dụng phép ăn chay đúng như những cách thức đã nói ở trên, thì thiết tưởng không có gì là khó lắm. Điều quan trọng nhất là chúng ta thật có thiện chí hay không mà thôi. Ban Hoằng Pháp.